Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi." Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Lạy Ngài, chúng tôi tin." Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào sẽ được như vậy?" Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết." Nhưng ra khỏi đó, họ đã loan tin về người trong khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong buổi gặp gỡ tại Vatican hôm 21 tháng 11 năm 2016 với các thành phần tham gia tổ chức Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn tất cả mọi người, đồng thời mong ước thành quả của biến cố ngoại thường của Năm Thánh phải dự phần vào cuộc sống đời thường của mỗi tín hữu, sao cho lòng thương xót thực sự trở thành lối sống thường trực của mọi Kitô hữu. Và khi kết luận, Đức Thánh Cha trích lời của Thánh Augustino: "Nếu con muốn được lòng thương xót, thì chính con phải xót thương." Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe một lần nữa cho thấy không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhất là đối với những ai chân thành và hết lòng tín thác vào Ngài. Lời kêu cầu đúng danh xưng đấng cứu thế của Chúa Giêsu từ hai người mù chứng tỏ lòng tin vào Chúa Giêsu đang lan tràn trong dân chúng khi ấy. Hình ảnh hai người mù kiên trì kêu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu cho thấy đức tin mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên, khi ấy Chúa Giêsu không đáp ứng ngay lời cầu xin từ họ, mà Ngài muốn dùng thời điểm đó để gia tăng thêm lòng tin nơi hai người mù. "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Quả vậy, lòng tín thác tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để được Chúa thi ân. Chúa Giêsu nói với họ: "Các anh tin thế nào sẽ được như vậy?" họ liền được sáng mắt. Như thế, với phép lạ nói trên, hai người mù không chỉ được chữa lành để sáng con mắt thể lý, mà còn được ban ơn để sáng con mắt đức tin vào đấng Messia. Rồi, một chi tiết ý nghĩa khác nữa mà Thánh sử Matthew lưu ý từ cuộc chữa lành này, đó là việc Chúa Giê-xu để cho hai anh mù theo về đến nhà, là muốn nói lên vai trò của giáo hội như là nơi Chúa Giê-xu hiện diện để ban ơn cứu độ cho những ai đến với giáo hội và tuyên xưng đức tin với và trong giáo hội. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về mối tương quan giữa mỗi người chúng ta với Chúa Giê-xu trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình. Mỗi người chúng ta có thật sự tín thác vào Thiên Chúa và tình yêu thương xót của người không? Mỗi người chúng ta có biết mở lòng ra trước những thử thách trong cuộc sống để đón nhận ánh sáng của Chúa Giê-xu, hay cứ để cho nghịch cảnh, khó khăn, bóng tối trong cuộc sống làm chủ đức tin của mình? Chúng ta có dám tin rằng phép lạ trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra nếu mỗi tín hữu Kitô luôn vững tin vào Chúa Giê-xu và đón nhận ánh sáng của Người khi liên lỉ kết hợp với Người trong lời cầu nguyện và trong đời sống chứng tá mỗi ngày nơi môi trường sống hay không? Câu chuyện chữa lành hai người mù lòa trong trích đoạn tin mừng hôm nay luôn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu là ánh sáng mang lại sự sống cho những ai biết tín thác vào Người. Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng niềm tin của chúng con còn rất yếu, mà có lúc hầu như lịm hẳn. Quanh chúng con chỉ thấy toàn bóng đêm, trong khi giữa cuộc đời đầy những đe dọa của ác thần. Xin mở con mắt đức tin để chúng con thấy Chúa hiện diện và vững tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Bartholomaios. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vui mừng vì công đồng Liên Chính Thống Giáo hồi tháng 6 năm nay tại đảo Creta khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tái lập sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nói lên lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, nhân lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội này, cử hành hôm 30 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa của tòa Thượng Phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện diện tại buổi lễ có phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Kofkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Cùng đi trong đoàn có Đức Cha Brian Farrell, Tổng Thư ký, và một số chức sắc khác, trong đó có Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Kofkov đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Đức Thượng Phụ Bartholomaios, cũng là vị đứng đầu trong các Thượng Phụ Chính Thống Giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực đại kết không biết mệt mỏi của Đức Thượng Phụ, mặc dù có rất nhiều khó khăn cản trở tiến trình tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, và luôn ủng hộ các sáng kiến thăng tiến gặp gỡ và đối thoại. Đức Thánh Cha viết, lịch sử những quan hệ giữa các tín hữu Kitô mang nhiều xung đột đau buồn, để lại những ấn tượng sâu đậm nơi ký ức của các tín hữu. Vì thế, một số người vẫn bám chặt vào những thái độ quá khứ. Chúng ta biết rằng, chỉ có kinh nguyện, những việc thiện chung và đối thoại mới có thể giúp chúng ta có khả năng vượt thắng chia rẽ và xích lại gần nhau hơn. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những thành quả trong tiến trình đối thoại đại kết giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Nhất là các tín hữu chính thống và công giáo đã nhìn nhận nhau như anh chị em và cùng nhau công bố tin mừng, phục vụ nhân loại và chính nghĩa hòa bình, thăng tiến phẩm giá con người và giá trị khôn lường của gia đình, săn sóc những người túng thiếu và thiên nhiên như căn nhà chung của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết, diễn tả sự hiệp thông trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kết thúc loạt bài giáo lý nói về lòng thương xót. Ngài khẳng định, các bài giáo lý kết thúc, nhưng lòng thương xót phải tiếp tục. Đề cập đến bổn phận cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết, Đức Thánh Cha nói, công việc cuối cùng của lòng thương xót tinh thần, xin chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta cũng có thể để bên cạnh công việc này của lòng thương xót thân xác, lời mời gọi chôn xác kẻ chết. Lời xin cuối cùng này xem ra có thể là một lời xin lạ lùng. Nhưng trái lại, trong một vài vùng trên thế giới đang sống dưới tệ nạn của chiến tranh, với các cuộc dội bom ngày đêm gieo rắc sợ hãi và các nạn nhân vô tội, công việc này thời sự một cách đáng buồn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Cầu nguyện cho kẻ qua đời trước hết là một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với chính tá mà họ đã để lại cho chúng ta, và điều thiện họ đã làm. Đó là một lời cảm ơn Chúa, vì đã ban họ cho chúng ta, và vì tình yêu thương và tình bạn của họ đối với chúng ta. Giáo hội cầu nguyện cho các người đã qua đời một cách đặc biệt trong thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ cuối cùng về lòng thương xót. Việc tưởng nhớ các người đã qua đời không được làm cho chúng ta quên đi bổn phận, cũng phải cầu nguyện cho người sống, là những người đang cùng với chúng ta đương đầu với các thử thách trong cuộc sống thường ngày. Sự cần thiết của việc cầu nguyện này lại càng hiển nhiên hơn nữa, khi chúng ta đặt để nó dưới ánh sáng của lời tuyên xưng đức tin nói rằng, tôi tin sự hiệp thông của các thánh. Đó là mầu nhiệm diễn tả vẻ đẹp của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, sự hiệp thông của các thánh chỉ cho thấy chúng ta được chìm ngập trong sự sống của Thiên Chúa và chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Đề cập tới các cách thức cầu nguyện khác nhau cho tha nhân, Đức Thánh Cha nói: có biết bao kiểu khác nhau cầu nguyện cho tha nhân. Tất cả mọi kiểu đều có giá trị và đều được Thiên Chúa chấp nhận, nếu chúng được làm với con tim. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ tới các bà mẹ và các người cha chúc lành cho con cái ban sáng và ban tối. Trong vài gia đình còn có thói quen này, chúc lành cho con là một lời cầu. Tôi nghĩ tới lời cầu nguyện cho những người bệnh, khi chúng ta đến thăm họ và cầu nguyện cho họ. Tôi nghĩ tới lời cầu thinh lặng, đôi khi với nước mắt, trong biết bao nhiêu tình trạng khó khăn, cầu nguyện cho tình trạng khó khăn này. Đôi khi, như Thánh Phaolô nói, chúng ta không biết phải cầu nguyện cách nào cho phù hợp, nhưng chính Thánh Thần bầu cử cho chúng ta với các rên xiết khôn tả. Chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy mở rộng con tim, làm sao để Chúa Thánh Thần là đấng dò thấu các ước mong của chúng ta, có thể thanh tẩy chúng và đưa chúng tới chỗ thành toàn. Dầu sao đi nữa, đối với chúng ta và đối với các người khác, chúng ta hãy luôn luôn xin cho ý Chúa được thể hiện như chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha, bởi vì ý của Ngài chắc chắn là thiện ích lớn lao nhất, là hạnh phúc của một người cha, không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cầu nguyện và để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta, với chúng ta và cho chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học bảo vệ thiên nhiên. Trong buổi tiếp kiến sáng 28 tháng 11 vừa qua, dành cho 60 tham dự viên khoa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà khoa học góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng về môi sinh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chưa bao giờ như thời đại chúng ta ngày nay, người ta thấy rõ sứ mạng của khoa học phục vụ một sự quân bình mới về môi sinh trên thế giới. Tôi muốn nói rằng, trước tiên các nhà khoa học không chịu sự chi phối của các lợi lộc chính trị, kinh tế hoặc ý thức hệ, có nghĩa vụ kiến tạo một kiểu mẫu văn hóa để đương đầu với cuộc khủng hoảng về những thay đổi khí hậu và những hậu quả của chúng về mặt xã hội, để tiềm năng sản xuất rất lớn lao, không chỉ dành cho một thiểu số mà thôi. Đồng thời, cộng đồng khoa học, qua sự đối thoại đa ngành với nhau, cũng được kêu gọi kiến tạo một hàng ngũ lãnh đạo, đề ra những giải pháp tổng quát, đặc biệt liên quan đến những đề tài được bàn đến trong đại hội của quý vị hiện nay, đó là nước, các năng lượng có thể đổi mới, và an ninh lương thực. Đức Thánh Cha cũng phê bình hiện tượng trong chính trị quốc tế, ít có ý chí cụ thể tìm kiếm công ích và những thiện ích chung, và người ta cũng ít chú ý đến những lời khuyên dựa trên khoa học về tình trạng trái đất. Sự tùng phục của chính trị đối với kỹ thuật và tài chánh tìm kiếm lợi lộc trước tiên, khiến cho nhiều chính phủ không chú ý hoặc chậm trễ áp dụng các hiệp định quốc tế về môi trường. Và người ta cũng thấy rõ điều đó qua các cuộc chiến tranh liên tục để tìm cách thống trị, những cuộc chiến được ngụy trang bằng những đòi hỏi cao thượng, gây thiệt hại ngày càng trầm trọng cho môi trường và cho sự phong phú luân lý và văn hóa của các dân tộc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 3, cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bài thứ 3 này có tựa đề Tôi không từ bỏ thập giá. Ký giả Peter Seward tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, một số nhà bình luận giải thích văn bản Evangelii Gaudium như một sự thay đổi hướng đi, nhất là vì nó đòi lại sự phân quyền trong giáo hội. Ngài thấy trong văn bản có tính chương trình này, có một sự đoạn tuyệt với triều đại giáo hoàng của Ngài không ạ?
Không, tôi cũng vậy. Tôi luôn mong muốn các giáo hội địa phương sống động bao nhiêu có thể và không cần nhiều hỗ trợ từ Roma. Sự lớn mạnh của các giáo hội địa phương rất quan trọng. Rõ ràng, các giáo hội cũng phải mở ra với nhau và với Thánh Phêrô, nếu không, nguy cơ sẽ phải chứng kiến sự phát triển chính trị hóa, quốc hữu hóa và thu hẹp văn hóa. Việc trao đổi giữa giáo hội địa phương và giáo hội phổ quát là quan trọng. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, không may, chính các giám mục phản đối sự tập trung lại không có sáng kiến gì như người ta mong đợi từ họ. Điều này đã buộc chúng tôi phải liên tục giúp đỡ họ. Thật vậy, một giáo hội địa phương càng sống sung mãn và sống động ở trung tâm đức tin, giáo hội ấy càng đóng góp cho giáo hội hoàn vũ. Không chỉ toàn thể giáo hội tham gia vào việc quản trị giáo hội địa phương, nhưng các công việc của giáo hội địa phương mang tính quyết định cho toàn thể. Thánh Phaolô nói, khi một thành viên bị bệnh, tất cả đều bị ảnh hưởng. Ví dụ, khi đức tin đang suy yếu ở châu Âu, thì bệnh này ảnh hưởng đến tất cả các giáo hội khác, và ngược lại. Nếu một giáo hội khác rơi vào mê tín hoặc bị nhiễm các yếu tố không mong muốn khác, hoặc thậm chí vô tín, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Từ đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của sự tương tác. Chúng ta không thể bỏ qua việc phục vụ của Thánh Phêrô hoặc việc phục vụ cho sự hiệp nhất, và cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của các giáo hội địa phương.
Vậy, Đức Thánh Cha không nhận ra bất kỳ sự đoạn tuyệt nào với triều đại giáo hoàng của Ngài, phải không ạ?
Không, rõ ràng người ta có thể giải thích sai một vài bản văn để khẳng định mọi sự đã thay đổi. Khi người ta đem các bản văn ra khỏi bối cảnh, cách ly chúng, thì rất dễ tạo nên sự đối lập, nhưng khi xem xét toàn bộ thì không như thế. Chắc chắn có những đổi mới, nhưng chẳng có sự đối lập nào.
Sau một năm, Ngài hài lòng với Đức Phanxicô chứ ạ?
Vâng, có một sự tươi mới trong giáo hội, một niềm vui mới, một đặc sủng mới làm vui lòng mọi người. Điều đó rất tốt.
Có hai từ nổi bật đặc biệt trong bài phát biểu từ biệt của Đức Thánh Cha trên quảng trường Phêrô. Lần đầu tiên, Ngài loan báo trong buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng của Ngài, khi tuyên bố, Chúa đề nghị tôi đi lên núi Tabor. Đức Thánh Cha muốn nói gì qua những lời này ạ?
Điều này có liên hệ với đoạn mở đầu bài tin mừng ngày hôm đó. Nhưng trong giây phút như vậy, bài tin mừng có một ý nghĩa cụ thể. Điều này có nghĩa là, cách nào đó tôi đi với Chúa, tôi rời cuộc sống hàng ngày để leo lên một đỉnh núi khác, nơi tôi sẽ được kết hợp với người theo cách trực tiếp và thân mật hơn. Thế nên, đồng thời tôi tách mình khỏi đám đông con người và lui vào trong sự thân mật nhất ấy.
Thưa Đức Thánh Cha, thực tế là buổi cử hành phụng vụ cuối cùng của Ngài, trùng hợp với thứ tư lễ cho. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Người ta có ấn tượng rằng, Ngài đang tìm cách để nói, hãy nhìn xem, đây là điều tôi muốn hướng dẫn anh chị em, thanh tẩy, ăn chay, sám hối. Phải vậy không ạ?
Điều đó cũng đã được dự kiến. Thực sự, tôi suy nghĩ về thứ tư lễ cho này. Đó là nghi thức phụng vụ lớn mà tôi phải cử hành. Lễ này lẽ ra phải được tổ chức ở Santa Sabina, bởi vì Santa Sabina là nhà thờ trạm cổ, nhưng lần này chúng tôi chuyển đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Điều này có vẻ khá may mắn cho tôi, vì nghi thức phục vụ cuối cùng đánh dấu sự khai mở thời kỳ sám hối, và do đó cũng liên hệ đến Memento Mori, tức là trang trọng bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhưng đồng thời cũng bước vào mầu nhiệm phục sinh. Ngày thứ bảy tuần thánh đã ghi dấu sự khởi đầu cuộc đời tôi, và mặt khác, ngày thứ tư lễ cho, trong nhiều ý nghĩa, ngày kết thúc việc phục vụ cụ thể của tôi là một điều gì đó đáng suy nghĩ, nhưng cũng được thể hiện như thế.
Lời phát biểu từ biệt thứ hai của Ngài đã nói, rất mạnh mẽ, đó là, tôi không từ bỏ thập giá.
Thực ra, người ta nói rằng tôi đã xuống khỏi thập giá. Tôi đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng cho tôi. Đó là lời chê trách mà tôi phải trông chờ. Và nhất là, tôi cần suy nghĩ sâu xa hơn trước khi hoàn tất bước này. Tôi xác quyết rằng, đó không phải là cuộc trốn chạy và chẳng phải do áp lực cụ thể vốn không hề tồn tại. Đó cũng không phải là một cuộc trốn tránh những đòi hỏi của đức tin dẫn con người đến thập giá. Đó là một cách khác để vẫn được liên kết với Đức Chúa chịu khổ hình, trong thinh lặng, trong sự vĩ đại của thinh lặng, và trong sự vĩ đại của lời nguyện sốt sáng cho toàn thể giáo hội. Bước đi này không phải là cuộc trốn chạy, nhưng là một cách khác để vẫn trung tín với sứ vụ của tôi.
Đức Thánh Cha đã không tổ chức đại lễ chia tay, mà chỉ loan báo trong buổi tiếp kiến chung. Điều này là thế nào ạ?
Một đại lễ chia tay sẽ thực sự hoàn tất sự tục hóa mà anh đã đề cập. Cần phải giữ lại trong khuôn khổ những gì thuộc về tinh thần. Trong trường hợp này, phụng vụ thứ tư lễ tro và cuộc gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vừa vui tươi vừa tĩnh lặng. Điều quan trọng không phải là số mệnh cá nhân con người, nhưng là sự hiện diện của mình với tư cách đại diện cho người khác. Do đó, thật thích hợp khi một đảng vừa gặp gỡ giáo hội như một đoàn thể thêm lần nữa, mặt khác vừa gặp gỡ những người muốn nói lời tạm biệt. Và không thực hiện điều này trong tinh thần của nghi lễ phàm tục, nhưng gặp nhau trong lời Chúa và trong đức tin.
Thưa Đức Thánh Cha, dù sao, nhìn từ bên ngoài, Ngài ra đi bằng trực thăng cũng làm tăng thêm nét kịch tính. Người ta có thể nói rằng, sinh thời chưa bao giờ Đức Giáo Hoàng được đưa lên trời. Lúc đó, điều gì lướt qua tâm trí Ngài ạ?
Rất xúc động. Sự nồng ấm của buổi chia tay, nước mắt của các cộng sự viên. Có một dòng chữ rất lớn trên nhà Pastor Bonus, Thiên Chúa chúc lành cho cha. Và sau đó, các chuông của Roma ngân vang. Tôi vô cùng xúc động. Nhưng ở trên máy bay và khi nghe tiếng chuông ở Roma, tôi biết rằng mình phải dâng lời cảm tạ, và đó là giờ tỏ lòng biết ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của bài thứ ba cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm hiến tế của Đức Giêsu trên bàn thờ thập giá, về việc nhân loại được hiệp thông trong mầu nhiệm hiến tế và cứu độ của người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, về việc người chết thật và xuống ngục tổ tông để giải thoát những vong linh bị giam cầm. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã nói, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết để mọi người được cứu độ. Theo kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã an bài cho Chúa Con phải trải qua cái chết, nghĩa là trạng thái hồn và xác tách rời nhau từ lúc người tắt thở trên thập giá cho đến khi người sống lại. Sau khi người chết, người được các môn đệ mai táng, nhưng linh hồn hay ngôi vị thần linh của người đã xuống ngục tổ tông. Đó chính là mầu nhiệm được Hội Thánh cử hành trong ngày thứ bảy tuần thánh. Ngày thân xác Đức Kitô nghỉ yên trong mộ, nói lên sự yên nghỉ trong ngày sa bát vĩ đại của Thiên Chúa. Nhờ đó, đấng hằng sống có thể nói, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Đức Kitô đã để cho cái chết tách rời hồn khỏi xác của người theo bản tính tự nhiên, nhưng sau đó người đã kết hợp hồn với xác ấy lại nhờ mầu nhiệm phục sinh. Vì Đức Kitô là đấng khơi nguồn sự sống nên ngôi vị thần linh của con Thiên Chúa vẫn tiếp nhận hồn và xác của người, dẫu bị cái chết tách rời. Nói cách khác, khi Đức Kitô chết, hồn đã lìa khỏi xác, nhưng ngôi vị thần linh duy nhất của người không bị lìa xa. Dù trong cái chết, hồn và xác tách rời nhau, nhưng vẫn ở với ngôi vị duy nhất của ngôi lời Thiên Chúa. Tại sao lại có thể nói như vậy? Thưa, vì Thiên Chúa Cha không để con của Ngài phải hư nát. Cái chết của Đức Giê-xu là cái chết thật, và đã chấm dứt cuộc đời dương thế của người. Người ta có thể nói, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, nhưng thân xác của người không trở thành một thi hài như những trường hợp khác. Chính quyền năng của Thiên Chúa đã gìn giữ thân xác của người khỏi hư nát. Việc Đức Giê-xu sống lại vào ngày thứ ba đã minh chứng điều ấy. Cũng cần nhắc lại rằng, theo quan niệm của người Do Thái xưa, việc hư nát thường xảy ra từ ngày thứ tư. Vì Đức Kitô đã chết và phục sinh, người hiển trị bên hữu Thiên Chúa, vậy nếu chúng ta cùng chịu mai táng với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống lại và hiển trị với người. Ngay từ ban đầu, Hội Thánh cử hành bí tích thánh tẩy bằng cách dìm thụ nhân xuống nước. Hành động này mang ý nghĩa là người Kitô hữu chết cho tội lỗi phải chịu mai táng cùng với Đức Kitô để sống một đời sống mới. Vậy sau khi chết, ngôi vị thần linh của Đức Kitô đã đi đâu? Thưa, Đức Kitô đã xuống ngục tổ tông. Kinh Thánh Tân Ước khẳng định, trước khi sống lại, Đức Kitô đã ở nơi kẻ chết. Khi rao giảng việc Đức Giê-xu xuống ngục tổ tông, các tông đồ muốn khẳng định rằng, Đức Giê-xu đã chết như mọi người, linh hồn người xuống cõi âm, nhưng xuống với tư cách là đấng cứu độ, để loan báo tin mừng cho các vong linh bị giam cầm trong đó. Kinh Thánh còn gọi nơi trú ngụ của các vong linh là âm phủ hoặc âm ti. Theo đó, trước khi đấng cứu chuộc đến, mọi người đã chết, dù lành hay dữ, đều phải vào chốn này. Ở đó, họ chưa được nhìn thấy Thiên Chúa và chờ đợi đấng cứu chuộc. Số phận của họ cũng sẽ không giống nhau, như được thấy qua dụ ngôn ông Lazaro nghèo khổ và người giàu có. Khi xuống ngục tổ tông, Đức Giê-xu không giải thoát những kẻ bị án phạt đời đời, hoặc để phá hủy địa ngục đọa đày, nhưng để giải thoát những người công chính đã chết, trước khi người hoàn tất cuộc vượt qua cứu độ. Việc Đức Giê-xu xuống ngục tổ tông hoàn tất một cách sung mãn việc rao giảng tin mừng cứu độ. Như trong thứ thứ nhất của Thánh Phê-rô đã nói, tin mừng cũng phải được loan báo cho cả những kẻ chết. Đây là chặng cuối cùng trong sứ mạng Mê-si-a của Đức Giê-xu, dù trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đó là công cuộc cứu độ được mở rộng cho mọi người, thuộc mọi thời và mọi nơi. Như vậy, tất cả những kẻ được cứu độ đều do Đức Kitô. Từ nhận định trên, chúng ta có thể khẳng định rằng, Đức Giê-xu đấng khơi nguồn sự sống đã nhờ cái chết của người mà tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Từ nay, người nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ. Để rồi, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Quý vị và các bạn thân mến, khi tuyên xưng Đức Giê-xu xuống ngục tổ tông, Kinh Tin Kính khẳng định rằng, người đã chết thực sự, và bởi người là Chúa mà chấp nhận chết vì chúng ta, nên người đã thắng được sự chết và ma quỷ. Ngay cả khi đã chết, linh hồn Đức Giê-xu hợp nhất với ngôi hai Thiên Chúa đã xuống âm phủ, mở cửa trời cho những kẻ công chính đã an nghỉ trước người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô, dựa vào bằng chứng nào để có thể khẳng định người đã phục sinh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
chỉ là bụi cho trên bãi cát thổ hồng hoang. Tình cha đã dù thương con, gọi con nên chúng ta tình yêu, làm ánh đuốc sáng soi màn đêm, làm chiếc mũi ướp cho mặn đời. Ngài gọi con trở nên chút men, làm dậy niềm tin yêu cho thế nhân lãnh nhận bao phúc lành. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống rao giảng phúc âm. Con đem tình yêu Chúa trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui. Tình yêu gọi con đi tới, tung lưỡi giữa biển trần gian, thuyền con vượt chung ra khơi, nguyện danh Chúa chiếu sang mọi nơi, để cứu vớt hết bao tội nhân, về sống với Chúa trong vòng tay. Cho cuộc đời nguyện dâng hiến cha, mở rộng vòng tay con, xin nối tay bao người cùng bước về. Chính tình Chúa thúc giục con tới mọi nơi, suốt cuộc sống giao giảng phúc âm. Con đem tình yêu Chúa trời đi gieo vào trong cõi đời, để đời vơi bớt khổ đau, để đời chan chứa niềm vui.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sự đáp trả của bà Anna trước sự can thiệp của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sự tĩnh lặng trong câu chuyện ơn gọi của Samuel và sự đáp trả của ông trước lời mời gọi của Chúa như thế nào.
Thưa các anh chị,
mà điều muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta đang nói về Samuel, cái sự đáp trả của con người. Tôi nghĩ rằng đoạn văn về ơn gọi của Samuel này, nó là một trong những nguồn gợi hứng cho nhiều bản nhạc lắm. Giờ chúng ta đọc lại ở chương 3 coi nào. Từ câu 1 cho đến câu 10 nói về việc Thiên Chúa gọi ông Samuel. Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, có ông Eli trông nom. Thời ấy lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt, và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Ê-li và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Chúng ta hát ở trong cái bài mà xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Đấy, lời Ngài gọi con ở trong đêm tối. Có một bài hát nữa mà cái lời tiểu khúc là con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành thánh y cha. Giữa đêm trường, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng người gọi con giặt diều, con khúc khâm tư, vâng lạy Chúa con đây. Rất nhiều bài hát được khơi nguồn từ cái đoạn thánh kinh. Có nghĩa là người ta gặp được cái tâm tư nào đó ở đây. Và ở chỗ này có hai điểm mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị về cái sự đáp trả của Samuel. Thứ nhất là sự tĩnh lặng. Giữa đêm trường, trong đền thánh Chúa. Hai cái chỉ dẫn, một đàng là về thời gian giữa đêm trường, và một đàng là về không gian trong đền thánh Chúa. Cả hai đều nói đến sự tĩnh lặng. Lúc nào hứng thì xin phép gia sứ nửa đêm vào nhà thờ ngủ xem tĩnh như thế nào. Tĩnh lắm. Và chính trong cái cõi tĩnh lặng đó mà Samuel nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy thôi, các anh chị và tôi muốn nghe được tiếng Chúa, mình rất cần sự tĩnh lặng. Ở đây nói đến cái sự tĩnh lặng bên ngoài, tức là giữa đêm trường trong đền thánh Chúa bên ngoài. Đôi khi chúng ta cũng cần phải đi lên dòng biển Đức chẳng hạn, cho nó tĩnh hẳn. Cái khung cảnh tĩnh lặng ở bên ngoài. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Nó còn cần cái sự tĩnh lặng ở bên trong nữa kìa. Lúc nào về làm thử cái thí nghiệm này coi. Khi mà người ta đi ngủ hết rồi, mình còn thật tĩnh lắm. Không có tiếng người nói chuyện, tiếng xe cũng không có. TV người ta cũng tắt hết.
Thank you. giữa những sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng lòng con náo nương.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kiếp cỏ hoang, Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan, có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang, tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn. Bao lênh đênh, Ngài ơi, dẫn con về muôn tình. Là kiếp cỏ hoang mọc hoang vu xót xa bên đường, Ngài thường đem đến an vui dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sờ lắm bên đường chân gian lạnh, nghe mênh mang Ngài ơi, dắt về địa đàng tình. Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường, Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với.
Lịch sử thế giới và lịch sử giáo hội không thể quên cơn dịch đen đã hoành hành châu Âu ở thế kỷ 15. Và có lẽ lịch sử Việt Nam cũng sẽ chẳng bao giờ quên thảm họa môi trường biển trong suốt năm 2016 vừa qua. Hình ảnh vị giám mục dòng Đa Minh đi tiên phong trong việc đòi lại môi trường biển ở Việt Nam giúp ta nhớ đến vị linh mục chân phước của dòng Đa Minh, người đi tiên phong trong việc phục vụ bệnh nhân ở thảm họa dịch bệnh tại châu Âu thế kỷ 15. Chân phước Sebastiano Maggi là một tu sĩ Đa Minh vĩ đại ở thế kỷ 15. Cậu sinh tại Brescia năm 1414. Suốt cuộc đời, thầy Sebastiano sống nhiệm nhặt, thầm lặng, khổ chế và hy sinh. Hơn nữa, thầy có một trí thông minh sắc sảo nên đã nhanh chóng đạt được các học vị về thần học. Sau thảm họa dịch đen, mọi người đều rơi vào tình trạng thật bi thảm. Cơn dịch hoành hành khắp châu Âu đã gây thiệt hại đến mức không thể tưởng tượng được, làm cho hàng giáo sĩ và các tu viện lâm vào tình cảnh hết sức tang thương. Khi lãnh chức vụ tu viện trưởng ở Brescia, Lodi, Cremone, Pellesane, Bergamo, cha Sebastiano Maggi thường xuyên triệu tập tu viện hội để khích lệ anh em cần phải trở về với đời sống đạo đức. Khi bệnh dịch hoành hành ở Brescia, một mình cha tiên phong phục vụ các bệnh nhân và chăm sóc họ với tinh thần hy sinh xả kỷ. Riêng đối với những con bận tinh thần, những tội nhân, cha luôn tỏ lòng kiên nhẫn và cư xử dịu dàng để tránh những khả năng có thể gây tổn thương cho họ. Đọc lại tiểu sử của cha Sebastiano Maggi khiến ta nhớ lại cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bác sĩ Venezuela tại Vatican ngày 11 tháng 6 năm 2016. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng căn tính của thầy thuốc không chỉ dựa trên những kỹ năng, nhưng chủ yếu dựa trên thái độ của từ bi và lòng thương xót đối với những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Camilo Thành Levit về việc chăm sóc các bệnh nhân rằng hãy đặt nhiều tình yêu vào đôi tay. Ngài còn nhắn nhủ thêm, yếu đuối, đau khổ và bệnh tật là những thử thách khó khăn đối với tất cả mọi người, kể cả nhân viên y tế. Chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng cảm. Thật là tốt biết mấy khi việc thực hành y khoa được làm với ý hướng coi bệnh nhân như người thân cận của chúng ta, như thịt máu của chúng ta, và mầu nhiệm thân thể của chính Đức Kitô được phản chiếu nơi thân thể thương tích ấy. Hãy nhớ rằng mỗi lần con làm như thế cho một trong số những anh chị em này của thầy là con đã làm cho chính thầy. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các bác sĩ và những người phục vụ bệnh nhân rằng họ cần phải đặt cả trái tim vào công việc quan trọng của mình. Trần Phước Sebastiano Maggi đã đặt sứ vụ linh mục và trách nhiệm tu viện trưởng của mình dưới lòng thương cảm vô biên đối với các bệnh nhân cả về thể xác lẫn các bệnh nhân về mặt tinh thần. Nơi Ngài, mọi người gặp được bàn tay xoa dịu ân cần và tấm lòng rộng mở thứ tha của người mục tử. Cha phục vụ mà chẳng giữ gì lại cho mình. Cha thường chọn các tu viện nghèo nhất làm nơi tá túc và thường lưu lại một thời gian lâu hơn ở nơi khác. Ở độ tuổi 80, cha được tái nhiệm chức vụ lãnh đạo hiệp hội ở Lombardia. 2 năm sau, cha an nghỉ trong Chúa, thọ 82 tuổi. Gần 300 năm sau ngày cha qua đời, Đức Clemente thứ 13 đã tôn phong cha Sebastiano Maggi lên hàng chân phước. Lạy Chúa, xin Chúa dùng bàn tay của những anh chị em phục vụ, của những bác sĩ để xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân. Xin Chúa thương bảo vệ tất cả các bệnh nhân, cũng như bảo vệ tất cả những ai đang chăm sóc họ. Xin dùng bàn tay của những anh chị em phục vụ chạm vào các bệnh nhân, giúp họ cảm nhận được bàn tay ân cần của Chúa. Xin cho những anh chị em phục vụ có được tinh thần của chân phước Sebastiano Maggi, để họ thực hiện công việc cách tốt đẹp. Xin cho họ quả tim yêu thương, cho bàn tay họ luôn ấm áp và ân cần, không bao giờ rút lui vì ghê tởm, không bao giờ mỏi mệt vì chán trường. Với tình yêu sâu đậm của Chúa, xin ban cho họ một tinh thần luôn tươi mới, một tình thương bền vững, một lòng phục vụ vô vị lợi. Amen.
Đời con là kiếp cỏ hoang, mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang, từ xưa lắm bên đường chân gian lạnh, nghe mê man. Ngài ơi, dắt về địa đàn tình thương. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường. Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn, xin Ngài cùng đi với con. Xin Ngài cùng đi với con, đường tương lai sáng lên huy hoàng. Xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.